Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com. Chung kết luyện khí đại hội kỳ này có đến 10 luyện khí sư tiến vào, so với những kỳ luyện khí đại hội trước đây thì đông hơn rất nhiều. Trước đây luyện khí công đã từng công bố quán quân sẽ được ban thưởng 10 thiên phẩm linh mạch, 2 thánh phẩm linh mạch, 100 cái thương huyết huyền thạch, 100 cái bạch kim quáng thạch, 100 cái tử huyết ngân tinh. Và đặc biệt chính là bán thần khí vô thượng lôi quang chiến thần phù. Thương Chính Thu vừa nói, vị trưởng lão đứng bên cạnh là Cốc Trần trên tay cầm xuất hiện một cái càn khôn trạc và một chiếc búa lớn mang khí tức tang thương cổ xưa. Khi chiếc búa xuất hiện tuy rằng đã tạo cấm chế thế nhưng uy áp nghịch thiên vẫn tản mát trong thiên địa, lôi quang chớp nhoáng khiến người ta cảm thấy áp lực. Tinh hồn dù đứng bên ngoài nhưng vẫn truyền đến một cảm giác thân thuộc. Phượng Hoàng Cổ Cẩm, Phục Long Cổ Đỉnh và Tử Linh Yêu Tháp đặt trong Hoành Thiên Bí Cảnh khẽ rung động như đang kêu gọi người bạn của mình trở về vậy. Lúc này đôi mắt tinh hồn lóe qua một vầng tinh quang. Mục đích của hắn chính là vì chiếc búa này, phong lôi tam hợp phủ. Những thứ khác có thể không có, nhưng phong lôi tam hợp phủ nhất định phủ thu về. Chỉ một chút nữa thôi, hỗn độn linh bảo thứ tư trong thập phương linh bảo sẽ được quy vị. Trên tay Cốc Trần trưởng lão chính là lôi quang chiến thần phủ, Diệp Anh quốc chủ không ngần ngại mà lấy từ quốc khố để làm phần thưởng, hy vọng các luyện khí sư có thể vì sự nhiệt tình của Diệp Anh quốc chủ mà ra sức cố gắng, đem đến thành công cho kỳ luyện khí đại hội này. Thanh âm của Thương Chính Thu vang vọng khắp nơi, vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay ầm ầm như tiếng sấm, vang lên không ngớt. Một lúc sau Thương Chính Thu ra hiệu cho khán giả im lặng, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại thời gian bắt đầu chung kết đã bắt đầu. Xin mời 10 luyện khí sư tiến vào đại quảng trường. Chỉ thấy sau khi Thương Chính Thu dứt lời, muôn vạn ánh mắt toàn bộ đều hướng về cánh cổng khổng lồ của đại quảng trường. Từ bên ngoài, mấy chục bóng người xuất hiện chậm rãi tiến vào đại quảng trường. Những người đi đầu tiên, một thân y phục tử bào trên ngực có ký hiệu của luyện khí công hội, đây là những vị trưởng lão hộ tống cho 10 thiên tài luyện khí. Đi ở tuyến giữa chính là những nhân vật chính của vòng chung kết luyện khí đại hội. Tinh hồn Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc Thiết Lưu Đông Thành, Xích Đông Đình, Cửu Nhân Cửu Tàng Minh Ngọc Ngao Tuyết và Khắc Ly Tư. Trong 10 thiên tài luyện khí này, 4 người là của Tứ Hải Vương Triều, 4 người đến từ Đại Lục và 2 nhân vật yêu tộc. So với những lần trước đây quả nhiên phong phú hơn rất nhiều. Khi 10 người tiến vào vị trí của mình, 5 người Thương Chính Thu đồng thời cũng đáp xuống mặt đất. Phong lôi tam hợp phủ và càn khôn trạc chứa linh mạch và tài liệu được Cốc Trần trưởng lão đặt ở chính giữa đại quảng trường, 10 người tinh hồn xếp thành vòng tròn, tùy thời đều có thể nhìn thấy được. Bán thần khí vô thượng, dù là cường giả đấu thần kỳ trong truyền thuyết đều động lòng chứ đừng nói. Góc truyện audio.com, gì là bọn họ, Thương Chính Thu ánh mắt nghiêm nghị nhìn 10 người, sau đó nhỏ giọn nói. 10 người các ngươi có thể tiến vào chung kết tất nhiên sẽ được luyện khí công hội vinh danh. Ngoại trừ Tam Hoàng Tử Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc Thiết Lưu Đông Thành và Xích Đông Đình ra, 6 người còn lại chúng ta vẫn chưa có tư liệu, hy vọng 6 người các ngươi có thể hợp tác. Lôi Di Tắc nhíu mày, giọng âm lãnh khó chịu nói. Thương trưởng lão, có cần phải rắc rối như vậy không? Hắn vừa nói xong thì Diệp Nhất Phàm, Xích Đông Đình và 5 vị trưởng lão trừng mắt nhìn hắn. Đối với lời nói của Lôi Di Tắc không khỏi khó chịu, đây là ý tứ của hội chủ luyện khí công hội, đừng nói là hắn, cho dù là Diệp Anh quốc chủ cũng không thể can thiệp. Lôi Di Tắc ngươi không nói thì cũng chẳng ai bảo ngươi câm đâu. Diệp Nhất Phàm ý tứ tức giận quát, đối với thân phận của y, Lôi Di Tắc không dám phản kháng lại, hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác. Sau đó Diệp Nhất Phàm lại nói tiếp, đây là quy củ của luyện khí công hội, hy vọng các vị bằng hữu không từ chối. Diệp Nhất Phàm không dùng thân phận tôn quý của mình để nói chuyện, khiến cho hầu hết người ở đây trong lòng rất bội phục. Có y lên tiếng, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Với lại, chuyện này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng nên mọi người đều đồng ý. Đương nhiên tinh hồn vẫn dùng thân phận giả của mình, bởi vì cuộc nói chuyện này được bảo mật thế nên người bên ngoài không nghe thấy. Thương Chính Thu ra hiệu cho 4 vị trưởng lão còn lại còi bỏ cấm chế, sau đó bắt đầu giới thiệu từng người một. Tiến vào vòng chung kết này, không chỉ có thiên phú hơn người mà còn có sự nỗ lực phấn đấu, khiến cho người khác cảm thấy hâm mộ. Lão Phu xin giới thiệu, Diệp Nhất Phàm, Tam Hoàng Tử Tứ Hải Vương Triều. Diệp Nhất Phàm xong chủ chấp lại, hướng tư phía khán đài kính lễ. Ngồi trên vị trí thượng tọa, Diệp Anh quốc chủ cùng với Diệp gia tộc nhân đều hướng nhìn Diệp Nhất Phàm, gương mặt ai nấy nhất thời vui mừng, cảm thấy tự hào vì y góp mặt trong vòng chung kết này. Tiếp đó, Thương Chính Thu lần lượt giới thiệu thân phận của Lôi Di Tắc Thiết Lưu Đông Thành, Xích Đông Đình, Cửu Nhân Cửu Tàng Minh Ngọc Ngao Tuyết Khắc Ly Tư. Đối với những luyện khí sư không phải thuộc Tứ Hải Vương Triều, ai nấy đều thập phần hiếu kỳ vì thiên phú luyện khí nghịch thiên của bọn họ. vị công tử này là Âu Dương Thiếu Cung, đến từ Thiên Dương Đại Lục. Lão Phu xin nói thêm, Âu Dương Thiếu Cung chính là nhi tử của Âu Dương Thành, luyện khí sư cách đây trăm năm đã giành được quán quân. Nhân vật truyền kỳ Âu Dương Thành, đại đa số người ở đây đều biết đến. Luyện khí đại hội năm đó, đương nhiên có không ít luyện khí sư bên ngoài Tứ Hải Vương Triều tham dự. Thế nhưng nổi bật nhất chính là Âu Dương Thành. Bằng một thân tạo nghệ luyện khí chi thuật của bản thân, Âu Dương Thành đánh bại tất cả các luyện khí sư, ngay cả cao thủ luyện khí giỏi nhất của Tứ Hải Vương Triều năm đó cũng không thể so sánh được với Âu Dương Thành, đành chấp nhận thất bại. Tuy rằng không phải người ở Tứ Hải Vương, góc truyện audio.com, chiều thế nhưng không bởi vì thế mà y bị ghét bỏ, thậm chí còn được rất nhiều người ngưỡng mộ vị luyện khí sư kỳ tài này. Thế nên khi Âu Dương Thiếu Cung được giới thiệu, không chỉ khán giả mà cả những trưởng lão năm đó chứng kiến tài năng của Âu Dương Thành đều hiếu kỳ, liệu rằng luyện khí chi thuật của Âu Dương Thiếu Cung hiện tại có thể sánh được với Âu Dương Thành năm đó hay không? Cuối cùng, Thương Chính Thu giới thiệu người mang đến sự kinh ngạc trong kỳ luyện khí này. Người duy nhất trong 10 thiên tài dùng một quyền tạo thành pháp bảo, tiếp đó lấy lửa làm lò, cuối cùng không cần khu trừ độc tính của hóa hắc sa mà vẫn có thể thành công chế tạo độc long thương. Vị công tử này là Dạ Quân, thiếu chủ Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nghe Thương Chính Thu giới thiệu đến mình, giống như những người khác, tinh hồn kính lễ với trưởng lão và khán giả trên khán đài. Những nhân vật ở đại lục hơi nhíu mày nhìn tinh hồn, bởi vì bọn họ chưa từng nghe tới môn phái nào tên là Ảnh Nguyệt Sơn Trang cả. Cửu nhân cửu biết được thân phận thực sự của tinh hồn, thế nhưng hiện tại không tiện công bố sự thực. Ánh mắt âm lãnh nhìn tinh hồn hỏi, Ảnh Nguyệt Sơn Trang, hình như trước giờ ta chưa từng nghe qua. Thiên Lam Đại Lục, Thiên Hồng Đại Lục, Thiên Dương Đại Lục và Thiên Băng Đại Lục, mỗi đại lục đều có hàng ngàn, hàng vạn môn phái. Một kẻ suốt này nấp trong đế đô như con rùa thì làm sao biết được thế giới rộng lớn bên ngoài. Người biết không, cái này người ta gọi là ếch ngồi đáy giếng đấy. Tinh hồn thái độ bình thản, thậm chí không thèm nhìn cửu nhân cửu lấy một cái, thế nhưng thanh âm vẫn chậm rãi vang lên, ý tứ khiêu khích cửu nhân cửu. Người, chỉ thấy cửu nhân cửu đôi mắt như ánh lửa, phẫn nộ nhìn tinh hồn. Nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đi chỗ khác. Hắn luận về phương diện luyện khí hay tu vi đều không bằng tinh hồn, đành giống như lôi di tắc ôm hận trong lòng mà thôi. Thấy bầu không khí chưa gì đã đầy mùi thuốc súng, Diệp Nhất Phàm bèn lên tiếng giải hòa. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Thương trưởng lão, có thể bắt đầu được rồi. Thương Chính Thu gật đầu, nhàn nhạt tản ra uy áp để người ngồi trên khán đài im lặng. Sau lão liền nói, bây giờ lão phu sẽ nói quy tắc của vòng chung kết này. Luyện khí công hội sẽ không cung cấp đỉnh lô, các luyện khí sư sẽ tự lấy đỉnh lô của mình để luyện chế pháp bảo. Càn khôn trạc đặt ở trên bàn, 5 người chúng ta cũng không biết trong đó đựng tài liệu gì. Các ngươi nên biết may mắn cũng là một phần của thực lực. Thời gian của vòng chung kết này là 1 tuần, thành công hay thất bại, có thể trở thành quán quân hay không đều do chính bản thân các ngươi quyết định. Lão Phu tuyên bố chung kết luyện khí đại hội chính thức bắt đầu. Cách chương.